Rồi xin mời quý vị, chúng ta tiếp theo. Như vậy chúng ta nói tóm lại đó là khi mà cái trạng thái mà hôn trầm nó phát sinh lên trong tâm đó, thì chúng ta phải nhớ đó là cái trạng thái bệnh hoạn, một cái trạng thái suy yếu của tâm. Và nó làm cho cái tâm của mình đó là co rút lại, nó làm cho cái tâm mình nó rơi vào cái trạng thái đó là nó không muốn làm việc, nó không muốn hoạt động. Nó làm cho cái tính chất linh động, cái tính chất hoạt động của tâm đó, nó bị lui sụp lại. Và nó đó trở nên lười biếng, trở nên uể oải. Và cái hiện tượng nó hiện diễn ra nữa, nó làm cho mình cảm thấy muốn buồn ngủ. Nó chưa ngủ nhưng mà nó muốn buồn ngủ. Và đứng về mặt cái thân đó, thì nó làm cho cái cơ thể của mình nó giống như là nó không có muốn hoạt động nữa. Có khi nó như là một cái trạng thái rã rời, hoặc là cái trạng thái nó không muốn cử động. Nó diễn ra dưới nhiều cái hình thức. Hoặc là có một cái trường hợp mà nó là một cái dạng của cái hôn trầm. Mà cái hôn trầm này nó lạ đó, là cái hôn trầm này nó kết hợp với si, mà cái si nó nặng hơn cái hôn trầm một chút á. Cái này sư cô nhớ đã có giảng cho quý vị thấy rồi, mà quý vị phải để ý mình thôi, không phải để ý người ta. Là thường thường khi mình làm cái chuyện gì mà nó đi vòng vòng, quý vị hiểu không? Ví dụ như mình có một cái buổi sáng ngày hôm nay để mà mình là may đồ, hay là mình soạn cái tủ sách là cái gì vậy đó, thì nó cứ đi cái vòng ngoài không à. Hoặc là mình nói sáng nay tu thiền á, thì nó nói rằng tắm đi cho sạch sẽ rồi mới tu thiền. Rồi tắm rồi nó mới nói là dọn cái bàn lại cho ngăn nắp rồi tu thiền. Rồi cái nó mới nói xếp quần áo lên đi rồi hãy tu thiền. Mà nó chạy vòng vòng một hơi là nó hết giờ tu thiền. Quý vị hiểu cái này chưa? Chạy vòng vòng. Hoặc là những cái người như thế này đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình vô trong cái bếp, thấy không? Vô trong cái bếp á, thì là một là mình làm. Mà nếu nó không muốn làm á, cái trạng thái của tâm mình khi nó không muốn làm á, thì nó nghĩ cái món này rồi nó nghĩ món kia, nó nghĩ món nọ, nó nghĩ vòng vòng hơi, nó không biết làm cái món gì hết. Rồi nó hỏi giờ ai muốn làm ăn cái gì nói đi làm, hiểu không? Rồi cái khi á, ví dụ như nó muốn học cái món đó nhưng mà nó không học, nó cũng đi vòng vòng, nó tới nó lui, tới lui vậy đó. Đó là cái trạng thái bệnh của ta. Hoặc là bản thân mình một mình ở nhà cũng vậy, nhưng mà suốt cái ngày nó không biết làm cái gì mà nó hết giờ mà không có ngủ, nó cứ đi vòng vòng vậy đó. Hoặc là có khi á, nó không làm, cái trạng thái là nó suy, nó chiếm nhiều hơn là cái hôn trầm. Nhưng nó thuộc về cái bệnh của tâm. Cái bệnh của suy nó có pha cái hôn trầm ở trong đó. Còn nó có cái trường hợp thế này, cái người thì nó vẫn khỏe, mà nó nghĩ tới cái gì nó cũng ngán, nó nhớ tới cái chuyện gì nó cũng làm biếng. Bây giờ bình thường ví dụ nó thích xem phim, bữa nay cũng ngán, nghe nhạc cũng ngán, đi phố cũng ngán, nói chung cái gì cũng ngán đó. Mà nó ngồi một cục đó, mà nó không có cái gì để nghĩ, không có cái gì để làm, nó cứ vậy đó. Nó là cũng một dạng hôn trầm. Cho nên quý vị thấy nó có những người nam đó, ví dụ người ta ngồi đó, cái ly cà phê đây, rồi cái điếu thuốc đây, rồi người ta ngồi vậy, có khi không suy nghĩ gì hết. Nhưng mà nó cứ bay nhẹ nhẹ, nó cứ trôi lền bền như vậy đó, người ta ngồi vậy đó. Và nó có cái chỗ này, người ta thưởng thức cái trôi bền bồng đó, và người ta nghiện một cái trạng thái trôi bền bồng đó. Chỉ một mình thôi, ngồi như vậy, không nghĩ, nó cứ bền bồng như vậy. Nhưng người ta lại ăn cái thực phẩm đó. Cho nên nó là một cái hôn trầm nó diễn ra. Nhưng mà chính cái đối tượng đó, nó thưởng thức cái hôn trầm đó như một cái thức ăn đó, bởi vì nó đã trở thành ma vương. Nó nghiện cái hôn trầm. Và cái này trong cái đời thường đó, mình làm gì mình vòng vòng mình thích. Cái thích đó cũng là một cái nghiện của ma vương. Thấy thì không có làm biếng, không có phải ngủ vật ngủ dừa, thấy không? Nhưng nó không có cái gì mà nó ra cái gì đó, thì phải hiểu cái đó là cái bệnh của tâm. Bởi vì tự trong sâu xa nó có sự giải đãi. Nó ngán, nó không muốn làm, nó không thích làm. Mà khi nó ngồi một mình như vậy đó, với cái điếu thuốc, ly cà phê đó, để mà nó được hưởng cái sự lười biếng trong tâm, nó hưởng cái sự giải rãi trong tâm, và nó coi cái đó là niềm hạnh phúc, niềm an lạc trong cái đời sống. Thì thấy Ma Dương nó sống chưa? Chính những cái đó mình không nhìn ra, mình không thấy ra. Cái đó là về phía đàn ông là nhiều, còn về phía đàn bà là nó vòng vòng, nó cứ vòng vòng, nó không có đi thẳng vào trong cái công việc đó, không đi thẳng vào vấn đề đó. Bởi vì cái công việc đó, cái vấn đề đó không đủ hấp lực với nó, thành nó đi vòng vòng. Đó là những cái trạng thái bệnh của tâm mà tự mình phải sửa. Mình không sửa chịu thua. Không có ai nói mình được hết. Tại sao? Tại vì mình không biết rõ nó là bệnh, và mình không thấy rõ cái đó là cái sự giải đãi trong tâm, cái sự biến lười ở trong tâm, không thấy. Cho nên quý vị thấy không, trong cái chánh tạng này nó có nói một cái chữ đó. Ở đây vì chánh tạng cho nên là sư cô phải đọc cho nó rõ ràng đó. Trong chánh tạng có nói là nó có sự trầm lặng. Dùng cái chữ trầm lặng này tức là nó giữ yên, nó tâm tối, nhưng mà nó là có một cái yếu tố, nó gọi là nó giống như một có một cái khoảng trống lớn ở bên trong. Mà cái khoảng trống đó đó, nó là cái khoảng trống của cái hôn trầm. Nó giống như một cái màn trắng mênh mông vậy thôi, nó không có một cái gì hết, và người ta cứ bồng bềnh ở trong đó, người ta cứ lãng đãng ở trong đó. Cái đó là cái bệnh của tâm. Nó không tạo nên được một cái sinh khí trong đời sống. Nó làm cho cái toàn thể những cái hoạt động của tâm của mình nó đi đến cái chỗ muỗi lượt. Nó cứ ngồi như thế, nó cứ làm như thế. Cho nên khi nào mà cái trong cái đời thường mà mình cứ vòng 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 hoài, có khi vòng vòng hoài đó mình không hiểu, không nhớ phải làm cái gì nữa quý vị. Khi nó đi vậy, nó đi tới đi lui, nó kiếm cái gì đó rồi nó cuối cùng đứng lại, nó ủa nãy giờ tôi kiếm cái gì đấy, nó bệnh đó, nó bệnh đó. Cho nên nó đừng có làm cái gì đó mà nó quá cái sức khỏe của mình lâu ngày. Thỉnh thoảng được, cái thỉnh thoảng nó được ở chỗ này, người ta gọi là nuôi quân 3 năm thì dụng có 1 giờ. Cái đời sống á, về y học cũng vậy, về tâm linh cũng vậy đó, là người ta dạy cho mình là phải có điều đặn, phải có chừng mực, để cho thân quân bình, tâm quân bình. Thì cái đó là cái tốt. Nhưng mà ta gọi nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ đó, là nếu như mà cái sự quân bình này, cái sự mà coi như là đúng giờ đúng giấc này á, nó trở thành một cái xiềng xích để nô lệ trong đó, thì cái đó nó trở thành pháp bất thiện liền. Còn nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ đó, là ở chỗ là mình giữ thân tâm mình được quân bình, được tốt đẹp vậy. Nhưng khi cần sử dụng vào để làm cho tốt đẹp hết tất cả mọi thứ, thì cái đó là mới hay. Cũng như bây giờ mình nuôi cái đứa con của mình á, cho nó đều đặn, cho nó có sức khỏe. Nhưng mà bây giờ đây là cái tới cái giai đoạn nó học thi, nó phải làm việc một ngày 14-15 tiếng đồng hồ, không có cản trở gì hết. Bởi vì biết đây là cái giờ ra quân của nó. Khi mình nói nó bị bức xúc, mà khi mình cản trở, mình nói là con sẽ bệnh đó, nó sẽ làm thành cái bệnh. Mà phải hiểu nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Còn giặc tỷ như bây giờ mình sống rất là đều đặn vậy, nhưng bây giờ ngày hôm nay trong nhà mình có cái việc gì đó, nếu cần thức khuya đêm, không có nghỉ trưa, không có gì hết, nhưng sau cái đó rồi ngủ một giấc bù không bệnh hoạn gì hết. Còn nếu không đó, mình sẽ bị cái mà mình đó tạo thành một cái nề nếp quân bình đó, mình chính bị cái đó nó thành cái gọng kìm, nó siết cái mình. Là khi mình nói rằng ôi cha, trưa nay cũng không ngủ, tối nay cũng không ngủ, cái này chắc nó bệnh chết luôn, thì nó bệnh chết luôn vậy thôi. Nó vậy đó, thấy không? Quý vị hiểu không? Mình nô lệ trong cái khung đó mà mình không biết rằng nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Binh sĩ người ta phải tập luyện, người ta cho ăn đầy đủ, rồi người ta có nề nếp kỷ luật, nhưng mà đâu phải nuôi vậy để chơi, không phải để chơi. Cho nên quý vị thấy trong cái quán thức ăn, thức ăn này không phải ăn để vui hưởng, không phải ăn để chơi, thấy không? Mà thức ăn này ăn để cho có sức khỏe mà tu tập, thấy không? Sức khỏe để tu tập. Thì trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải nuôi ba quân 3 năm mà dụng 1 giờ, tập cho mình có nề nếp, tập cho mình có cái quy củ, để nó giữ được cái quân bình trong thân và quân bình trong tâm, để khi cần phải ra quân thì người ta ra quân. Cho nên quý vị thấy là các cái vị mà của thời Đức Phật á, quý vị thấy là tại sao người ta có thể ngủ một đêm 4 giờ, tại sao người ta tu thành tựu? Bởi vì người ta nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ, nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng sống có nề nếp, có đàng hoàng, có chuẩn mực. Bây giờ tới đời cuối hạ thủ không phu. Thì cũng như hằng ngày mình sống nề nếp vậy, đến lúc mà cần thiết thì mình nó dùng hết cái sức này để sử dụng. Bởi vì ai cũng có cái sức gọi là sức bình sinh, nó tiềm ẩn ở bên trong, mà nếu khi gặp điều kiện đó chúng ta mang ra sử dụng, thì khi mà chúng ta hiểu biết về cái điều này đó thì cái năng lực về nội tâm tăng lên, và cái năng lực mà về thể chất tăng lên không có giảm. Mà chính cái giờ dụng quân này đó, mà khi mình bị cái nô lệ xiềng xích ở trong cái mà mình đã tạo thành cái quy củ đó, mình rên rỉ vậy, chính cái này đánh sụp xuống liền. Quý vị thấy pháp thiện pháp bất thiện không? Nó đi qua đi lại, đi qua lại nhau trong một cái tích tắc thôi. Cho nên khi mà cái người này mà khi mà làm như vậy đó, người ta có cái hạnh phúc trong cái việc là người ta sử dụng cái sức khỏe về tâm thân để người ta làm cho hoàn mỹ cái công việc này tốt đẹp á, thì năng lực về cái độ dẻo dai của thể chất và cái sự sáng rực của đời sống nội tâm tăng trưởng rất cao. Cho nên con của mình mà ở nhà nó học thi mà nó có cái nỗ lực vậy, cho nó ăn uống đầy đủ và làm thinh để cho nó làm việc rất tốt, không có nói tầm bậy tầm bạ vô. Và bản thân mình cũng vậy, mình biết rằng cái khi cái việc này cần là làm, cái gì sẽ khỏe, rất khỏe. Quý vị đi chợ gần nhà quý vị, đi bộ quý vị nói trời ơi, đi bộ này chắc nó về nó đau khớp cũng chết luôn á, sách nặng này về chắc nó sệ cái tay chứ không phải không, nó sệ đó, mà nó đau khớp luôn á. Nhưng mà quý vị nói trời ơi, cả ngày ở trong nhà hoài, cứ lên xe xuống xe hoài, chắc cái này nó thành cục bột quá à, thôi tập cho nó mạnh ra đi, sách bên đây không được, sách bên kia không được, sách tay bên kia không được, rồi ôm nó vô, ôm nó vô không được thì dắt ở trên vai, để cho cả cái thân này nó phải làm việc cho nó mạnh mẽ lên, chứ không phải nuôi cục bột thì nó về nó khỏe, có gì đâu. Tác ý đúng, phải như lý tác ý, không có phi như lý tác ý. Cho nên giữa cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, quý vị thấy nó đi qua đi lại, đi qua đi lại, nó đi qua đi lại rất là nhanh. Cho nên cái sự hiểu biết của mình á, nó sẽ giúp cho mình á, sử dụng được những cái phần tốt đẹp nhất, những cái phần sáng chói nhất của mình. Cho nên có người không có hiểu, không hiểu, nói rằng hãy tôi ra khỏi cái khuôn đó là tôi bệnh liền. Bệnh do suy nghĩ, bệnh do tác ý sai. Cho nên là mấy cái ông bác sĩ nói đúng, nhưng mà nói không hết câu, làm cho đa số đều phải bệnh hết. Ông bác sĩ nói con nít ngủ mấy tiếng, người lớn ngủ mấy tiếng, phải như thế này, ông nói đúng chứ. Mà ông nói không hết. Không hết ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ đó bình thường phải như thế nào, đặc biệt phải vận dụng ra làm sao. Và khi mà cái đặc biệt mình vận dụng như vậy đó, thì nó sẽ tăng cái năng lực của mình sao, nó tăng cái sức ra làm sao. Khúc sao không có nói, nói cái khúc trước không à. Rồi mấy người đó là có cái niềm tin nó thành mê tín á, nói rằng trời ơi bác sĩ nói tôi già về phải ngủ cũng phải 10 tiếng à, thấy có 4 tiếng không có ngủ được, nó bệnh dữ quá, buồn quá. Nhiều nó bệnh rồi quý vị, bệnh rồi. Cho nên phải hiểu như thế này để quý vị. Người ta nói gì nè, cái con cá đó nó phải vượt vũ môn. Cũng như khi mà con cái người đi học á, nó phải có cái kỳ thi, nó mới tung hết cái sức của nó để nó phóng qua cái chặng này. Mà khi nó qua được cái chặng đó, nó có một cái sức mạnh và nó có một cái niềm tin. nó phải có từng cái chặng nó tiến lên, từng cái chặng nó tiến lên. Thành ra cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mà trong tu tập của mình cũng vậy, là phải cá dược vũ môn. Tức là bình thường thì luyện tập phải như thế này, theo cái phép tắc như thế này, nhưng cái cần lúc mà dược vũ môn là phải hết sức bình sinh. Cô nhớ hoài cái hồi nhỏ đó, có hai ông thầy giáo, ông lại ông thuê nhà cái người bà của sư cô. Một ông á thì sáng ngủ dậy đó thì tập thể dục, rồi có khi lấy cái chổi đi quét sân làm đủ thứ. Còn các ông kia thì nhất định không, tập thể dục cũng không mà làm cái gì cũng không, nhất định là không. Thì khi mà hỏi đó thì ông mới nói gì, mới nói là mình làm việc nhiều đó, nó cái calorie nó mất, nó phí cái năng lực, cho nên phải giữ gìn không có làm gì hết. Mà ai giải thích cũng không nghe, nó có cái mê tín gì cái đó rồi. Nó phải ra rồi nó vô nó ra, nó mới thành sự sống, có gì không? Nó vô nó ra, nó vô nó ra. Nhưng có khi nó điều hòa, có khi nó phải thấp cao, rồi nó lại điều hòa là, rồi nó lại phải thấp cao nữa. Thì cái năng lực của mình á là mình phải làm cho nó điều hòa thế này. Nhưng mà khi nó vượt vũ môn là nó làm hết tất cả cái sức đó. Để làm chi? Để nó lên một cái bậc cao hơn. Còn nếu không, nó không bao giờ vượt cấp hết, mà nó bị chính những cái khung mà nó gọi là tốt đẹp đó, nó trở thành cái khung của sự xiềng xích. Người ta nô lệ vào trong những cái suy nghĩ đó. Ngay cả cái ăn cũng vậy, người ta nô lệ vào trong cái đó. Ví dụ người ta ăn một cái món lạ chẳng hạn, món lạ đó cũng chỉ là rau thôi, thì người ta lại cảm thấy nó khó chịu, là về sau thấy cái rau đó là chạy luôn. Không phải, phải coi lại, cũng phải vài lần trắc nghiệm coi lại cái nó làm sao. Cho nên phải mở ra và phải tiếp cận, phải làm cho thích ứng. Bởi vì thích ứng, khi mà mình thích ứng được, khi mình thích nghi được, khi mình thích hợp được, thì những cái pháp hôn trầm và thị nguyên nó thoái lụi. À, nó lạ như vậy đó quý vị. Bây giờ chúng ta xem nữa một cái trạng thái về hôn trầm thế này. Hôn trầm nó là, nó hiển lộ ra bằng cái thái độ là nó chậm chạp nè, nó lờ đờ nè, nó uể oải nè, nó chán ngán nè, chán nản nè, buông lửng nè, buông trôi nè, mơ mơ màng màng nè, buồn ngủ nè, thụ động. Đó là những cái mà chúng ta sẽ xếp lại. Nói lại đây, hôn trầm nó hiện ra dưới cái dạng là chậm chạp nè, lờ đờ, uể oải nè, chán ngán nè, chán nản nè, buông lửng nè, buông trôi, mơ mơ màng màng, buồn ngủ, thụ động. Và bây giờ chúng ta coi coi cái hôn trầm này nó có mặt trong những cái chi pháp nào. Bây giờ trong 8 cái tâm tham này, quý vị thấy là có 4 cái tâm hữu trợ và 4 tâm vô trợ. Thì trong 4 cái tâm hữu trợ, 4 tham hữu trợ và 1 cái tâm sân hữu trợ, cái hôn trầm và thị nghiên nó có mặt trong 5 cái tâm này. Bởi vì nó là pháp bất thiện. Hôn trầm thiện nguyên nó có mặt trong các cái tâm này. Nhưng 4 cái tham hữu trợ về cái sân này đó, nó chỉ có kết hợp với hôn trầm và thiện nguyên. Đó là khi nào nơi trong cái tâm của cái chúng sinh đó, nó có một cái trạng thái thụ động, nó có một cái trạng thái co rút lại, hoặc là nó có một cái trạng thái chán ngán. Thì khi nó có những cái yếu tố này cộng vào đó, thì nó mới phát sinh ra cái hôn trầm về thị miên. Như vậy hỏi nó nằm trong tâm nào, thì nói là nó nằm trong tâm bất thiện. Tâm bất thiện nào? Đó là 4 tâm tham mà hữu trợ và 1 tâm sân hữu trợ. Nhưng mà không phải tất cả tâm tham hữu trợ và trong sân hữu trợ đều có hôn trầm về thị miên. Chỉ khi nào nó xuất hiện cái trạng thái thụ động, cái trạng thái rụt rè, cái trạng thái chán ngán của nó, thì cái hôn trầm và thị nguyên nó sẽ có mặt. Đó là những cái điều kiện mà để cho cái hôn trầm thị miên nó sinh khởi. Tức là cái mảnh đất đó là cái mảnh đất của bốn tâm tham hữu trợ, của một tâm sân hữu trợ. Đó là cái mảnh đất đó. Và trên mảnh đất đó nó có cái phân bón của nó, là sự thụ động, sự co rút, sự chán ngán, vân vân. Thì là với cái mảnh đất đó, với cái phân bón đó, thì cái hôn trầm thị miên nó sẽ sinh khởi ở chỗ đó, nó sẽ phát triển ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là bốn ý nghĩa của Thina Chetasika. Bốn ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái. Cái trạng thái của nó là nó ngăn chặn cái sự siêng năng. Nó ngăn chặn sự siêng năng. Hay là nó rõ hơn á, là nó ngăn chặn sở hữu cần. Nó ngăn chặn sự siêng năng á, là nói trong đời thường đó, là cái lúc đó với việc gì nó cũng thấy ngán, làm biếng, không muốn làm. Đó là đời thường. Còn gọi là ngăn chặn cái sở hữu cần đó, thì như quý vị biết là sở hữu cần trong cái đời thường và sở hữu cần trong cái sự tiến hóa tâm linh. Sở hữu cần trong đời thường đó là một người mà siêng làm việc thì bao giờ cũng là cái người có cái hạnh lành. Còn nói về cái sở hữu cần mà trong cái tu tập đó, nó chính là cái tinh tấn, chính là chánh tinh tấn. Và cái tinh tấn này á, nó sẽ đi cái bước như thế này. Đi cái bước là nó chia ra làm hai nhánh. Đối với lại những cái pháp bất thiện đó, thì khi nó chưa sanh không tạo điều kiện cho nó sanh. Mà nó sanh rồi thì phải làm cho nó lui sụp. Mà nó đã lui sụp rồi thì làm cho nó chấm dứt. Còn đối với tất cả các cái pháp thiện đó, thì phải tạo điều kiện cho pháp thiện sanh lên. Pháp thiện nó sanh lên thì làm cho pháp thiện được tăng trưởng. Thì nó phải siêng trong cái việc mà tạo điều kiện cho cái thiện phát sanh và cho cái bất thiện được lui sụp. Thì cái này đó, trong cái đường tâm linh của chúng ta, trong tu tập của chúng ta đó, có khi cái này nó phát sinh sự giải đãi. Mình làm một cái việc đó mà mình có khi không nghĩ là cái việc đó nó là phát sanh lên cái thiện hay cái không thiện. Nhiều khi mình nghĩ là cái việc này thì có lợi, là việc này tốt, việc này đúng như vậy, phải làm như vậy thôi. Nhưng mà mình không có suy tới cái sâu xa nó là cái hạt giống thiện hay hạt giống bất thiện. Và mình cứ thế mà mình làm. Thì như vậy ở đây nó xuất hiện một cái trạng thái của hôn trầm, nó chen vô, nó làm cho mình lười suy nghĩ, lười phân tích, lười tìm hiểu. Thì cái chỗ này nó sẽ ngăn chặn cái sự thiện lành của mình. Cho nên cái bóng dáng của hôn trầm á, nó có mặt thường trực trong đời sống của chúng ta. Khi nào mà chúng ta cảm thấy uể oải, cảm thấy chán nản, không có muốn cái gì nữa hết á, thì biết nó là có mặt rồi đấy. Hoặc là khi đang làm cái việc đó mà thấy không hứng thú nữa, bỏ ngang và không muốn trở lại nữa, thì nó đó, nó có mặt đó. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì gì đó mà thấy ngán, không muốn làm nữa, thì nó đó. Hoặc là đang hành trì thì nó dục giả cho buông ra để làm cái khác, thì chính nó đó. Nó cắt ngang, nó ngăn chặn lại, nó cản trở những cái pháp thiện lành. Và nó làm cho mình lười suy nghĩ, lười phân tích, lười tìm hiểu để biện biệt giữa thiện và bất thiện trong cái nội tâm của mình, trong cái những cái khởi lên trong cái suy nghĩ của mình mà mình lười một cái, chính là nó. Quý vị thấy nó có mặt dễ dàng không? Rất là dễ dàng, mà mình rất khó nhìn ra nó. Và cái trạng thái này đó, thì nó giống như một cái người mệt mỏi vậy á, nó lờ đờ, nó biến nhát. Cho nên quý vị thấy có những người, người ta bệnh á, nó đau quá, nhức quá, nó làm cho người ta giống như mụ mẫn người đi, thì nó là trạng thái hôn trầm nó phát sanh. Cho nên mà khi mà chúng ta học về đó, cái pháp thiện và pháp bất thiện trong cái đạo Phật đó, thì nói đó là pháp thiện đó là vô bệnh, còn pháp bất thiện là có bệnh. Thì cái có bệnh này nó có bệnh trong tâm và nó có bệnh trong thân. Cái pháp thiện đó là nó vô bệnh trong thân và nó vô bệnh trong tâm, cho nên là nó hiện ra dưới cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó lờ đờ, nó biến nhát. Thì hồi nãy đó, trong cái giờ trước có nói với quý vị đó, phân biệt ra gì, có khi đó mình không có mệt mỏi, tức là cái thân của mình á nó vẫn có cái sức, nhưng nó mệt mỏi trong tâm, nó lờ đờ trong tâm, nó biến nhát trong tâm, thì đó chính là cái gọi là cái hôn trầm. Còn cái mà nó mệt mỏi trong thân, cái thân nó mệt quá, nó làm cho lờ đờ, cái đó giải quyết rất là dễ, đi tắm rửa sạch sẽ đi ngủ xong. Nhưng cái nó ở trong tâm rất là khó giải quyết. À, hai cái đó chúng ta phân biệt chút. Rồi, ráng chút xíu chỗ này nữa đi. À, cái này thì nãy có nói rồi đó, là nó đối nghịch với cái sở hữu cần. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng hôn trầm á, mà chúng ta nó không có nhận mặt của nó ra và không có tìm cách để mà cho nó lui sụp đi đó, thì nó cứ như vậy, nó cứ lớn mạnh trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó sẽ trở thành triền cái. Thì cái sức mạnh của triền cái trong cái tâm của chúng ta là nó có một cái năng lực, nó cản trở những cái pháp thiện lành ở trong tâm, nó cản trở hết. Cho nên là quý vị thấy là những cái đứa nhỏ chẳng hạn, những cái đứa nhỏ đó, thì thường thường đó là quý vị thấy cái đứa nào nó không có ngồi yên và nó không có hề chăm chú vào cái việc gì đó, thì quý vị hiểu là trong tâm nó là cái phóng vật nó đang hoạt động rất là mạnh. Thì trong cái ăn uống đó, chúng ta phải chú ý không có cho nó ăn đồ ngọt nhiều, nhất là về buổi tối không có cho nó ăn đồ ngọt nhiều. Những cái đó nó kích thích cái hệ thần kinh của đứa trẻ, làm cho nó hiếu động rất là nhiều. Và cái hiếu động mà nó coi như là nó nhảy từ cái việc này sang việc khác, nó đang làm ở đây, nó đang quậy phá ở đây, rồi nó qua cái chỗ khác. Ngay chơi cũng vậy, đồ chơi của nó là nó quăng cùng khắp hết, và nó không có biết xếp trở lại, hoặc nó tháo ra thì nó tháo ra cho thỏa thích thôi. Nó tháo ra cho thỏa thích là cái đó bất thiện đang phát sanh trong tâm của nó, bởi vì nó muốn hủy hoại, nó muốn tàn phá. Còn cái đứa đó mà khi mà nó tháo ra mà nó lắp ráp lại đó, thì cái đứa đó thiện lành đang phát sanh trong tâm, là nó học hỏi, nó tìm hiểu và nó muốn khám phá một cái thế giới bên ngoài. Thì cái đó là một cái dấu hiệu cái đứa nhỏ giỏi giang. Còn nó cũng tháo ra nhưng không bao giờ lắp ráp trở lại, nó lấy chỗ này ra, nó không bao giờ để ý lại chỗ cũ, thì mình phải nhìn nó, cái việc đó phải thấy rõ rồi đó. Và phải nhìn ra một điều nữa là khi nó buông cái này, nó bắt cái kia nhiều quá, thì quý vị hiểu là nó có cái tâm là chán nản phát sinh rất nhanh. Nó thích đó rồi nó chán đó rất nhanh, nó buông bỏ rất nhanh, phóng vật nó rất mạnh. Và đồng trời đó là cái hôn trầm nó có mặt trong đó luôn. Nó buông bỏ nhanh. Giữa hai cái pháp đó thì cái phóng vật mạnh. Bởi vì quý vị nhớ rằng là cái hôn trầm này á, nó có dòng họ bà con với lại cái si. Thì cái hôn trầm này á, nó xuất hiện, nó kết hợp ở trong si và nó đi với cái phóng vật. Cho nên quý vị thấy cái đứa nhỏ nó như vậy, và nó không có yên tĩnh được. Cho nên trong cái thức ăn của nó mình cẩn thận một chút, không có cho nó ăn cái đồ ngọt nhiều quá. Và nhất là cái buổi tối hay là cái buổi chiều của nó đó, là không có cho nó coi nhiều những cái hình ảnh kích động, và cái nhạc trong nhà bắt lớn quá chẳng hạn, thì những cái đó ảnh hưởng tới cái đứa nhỏ, nó làm cho nó không có yên ổn. Và với những cái đứa trẻ này đó, là mình phải làm cho nó quân bình trở lại, nó quân bình trở lại, cho nó cái mình ngồi với nó, mình ngồi với nó, mình chơi với nó một chút. Từ khi á mình ngồi mình chơi với nó xong rồi, thì mình với nó cùng sắp xếp lại. nên mình phải ngồi lại với con của mình, ngồi lại với cháu với mình, cùng làm với nó và cùng nói chuyện với nó và cùng hướng dẫn với nó, vậy thì cái tâm của nó từ từ nó sẽ dịu đi, phóng dật nó mà. Và nó xuất hiện những cái trạng thái mà nó gọi là nó chán cái đối tượng của nó rất nhanh. Thấy không? Nó chán cái đối tượng rất nhanh, thì cái chán đối tượng rất nhanh đó, nó là đã xen vô một cái màn mỏng của cái hôn trầm, cho nên nó buông. Nó gọi là nó buông trôi, nó buông lửng, nó thả lửng cái vấn đề đó. Mà người lớn cũng mình, khi mình làm cái gì đó và nghĩ tới cái gì đó thì không có kết luận, thả lửng, buông trôi, thì cái trạng thái nó vậy. Thì cái đứa nhỏ vậy, nó đang chơi đây thì nó bỏ dở cái việc đó và nó không quay lại cái việc đó nữa. Thì phải hiểu đó là những cái trạng thái của hôn trầm nó đã xen vô, và cái bệnh của tâm nó nằm ở chỗ đó, và nó có kết hợp với cái sự phóng dật ở đây. Cái bệnh này mình có thể nhìn trong cái con cháu của mình nhìn tới cái bản thân của mình, ai cũng có cái bệnh này hết, chứ không phải là chúng ta tránh khỏi đâu. Cho nên là chúng ta nhớ những cái điều này để mình khảo sát nơi mình đó, mỗi một cái trạng thái tâm của mình phát sanh lên đó, mình sẽ coi cái trạng thái này nó ra sao để mình chữa những cái bệnh ở trong tâm của mình. Nhớ là tâm chúng ta có bệnh, nhớ là thân chúng ta có bệnh, thì thân chúng ta có thầy thuốc và tâm chúng ta thì có bác sĩ tâm lý học. Nhưng bác sĩ tâm lý học á là trị những cái bệnh ngoài da của tâm, chỉ có đó Phật pháp là mới trị được những cái bệnh mà nó ăn sâu vào trong cái cốt tủy của đời sống nội tâm chúng ta nhiều kiếp. Cho nên quý vị tìm tới bác sĩ tâm lý học thì cứ tìm. Tìm để chi? Để bác sĩ này đó thu gom những cái hiện tượng về bệnh tật ở trong tâm của chúng ta cho chúng ta thấy, và chỉ cho cái cách là làm cho chúng ta thư giãn được, làm chúng ta quân bình lại được, nhưng không có làm dứt được hết. Mà chỉ có đạo Phật đó mà chỉ cho chúng ta một cái cách thế, và chúng ta có thể kiên trì, và chúng ta có thể chữa dứt được những cái bệnh thuộc về tâm của mình. Xin mời tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu sa sa nang. Akasattha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu ra cha no. Akasattha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu nha ta yo. Akasattha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu pa ni no. Akasattha cha phong ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun nhang no anu mo dan tu chi rang rak than tu no sa da. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô, y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô, y đằng nổ nha ti nằng hô tu su tu nha ta yo y đăng qua ta mê bún nhăn a sa quắc kha ya qua hăng hòn tu do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.